bây giờ nó không có bị quấy rầy bởi tất cả những cái chủng tử này trong quá khứ, rồi mới dồn cái năng lực đó về quán chân lý, quán tứ đế. Thì tức là từ tu tứ niệm xứ đến tổng tướng của tứ niệm xứ là chuyển sang bắt đầu tu quán tứ đế. Mà quán tứ đế mà thành rồi á, tức là đắc tu đà hoàn, tức là thành thánh. Cái trạng tình trạng quán tứ đế như vậy nó còn bao nhiêu giai đoạn nữa? Thì đó là mình nói ngay cái pháp của Phật. Sau này Đức Phật dạy ra quá nhiều pháp, bởi vì càng ngày nhân duyên nó càng tới. Khi Phật xuất hiện, khi có pháp, có tăng, có Phật, có bậc giác ngộ, cho nên các Bồ Tát đều hiện ra, hoặc là hóa hiện, hoặc là sinh ra, hỏi pháp Đức Phật về con đường Bồ Tát. Lúc đó pháp nó vô cùng tận. Mà mình nói thông thường là cái pháp, những pháp như trí huệ, bát nhã, tính không, cái này nó đủ thứ đấy, đủ thứ pháp hết, học nó không cùng tận. Mà đó là nói là cái pháp Phật mất rất nhiều rồi. Đó là nói là còn rất nhiều pháp chứa ở dưới Long Cung nữa. Nói biết bao nhiêu cái vậy đó. Thấy là mình học không cùng tận pháp. Nào quán tử bi, mình thấy quán tử, quán bi, quán hỷ, quán xả, tứ vô lượng tâm. Đó. Rồi mình nghe bữa trước cho đến là thí dụ bất cứ một cái gì đó, quy y rồi cúng dường, cái bất cứ cái gì đó, cũng là một cái pháp quán hết đó. Biết bao nhiêu pháp như vậy. Mà mỗi pháp nó có cái riêng của nó. Thế, tóm lại hết đó, thì nó gom vào hai, từ bi với lại trí huệ. Con đường Bồ Tát Đạo nó gom thành vậy. Từ bi và trí huệ, và đồng thời nó cũng gom, nó cũng có cả niết bàn gì của bên thanh văn trong đó nữa. Thì trí huệ là tính không, còn từ bi này là vị tha này nọ. Tất cả mấy cái đó quán như vậy. Thế thì gom lại như vậy rồi á, thực ra nó cũng chưa đến cái chỗ là cái nào là cái pháp mà nó là chung hết cho tất cả cái pháp của Phật. Bây giờ mình thử suy xét. Nhiều khi Ngài Đà Lai Lạt Ma cũng có nói một câu là trong đạo Phật từ bi không phải là đủ. Đầu tiên Ngài nói là tin phải là đủ. Rồi tin, rồi giảng lát thì nói về bác ái từ bi. Nói, mà từ bi, bác ái trong đạo Phật nó cũng có đủ. Đạo Phật phải trí huệ. Thì bữa trước mà hôm qua mình nghe lý tưởng của đạo Phật là trí huệ. Đạo Phật phải trí huệ. Tại vì các tôn giáo khác cũng có từ bi, cũng có bác ái. Lòng tin các tôn giáo khác cũng có. Nhưng mà thực sự nếu mình nghe mấy bữa nay thì biết là nó khác nhau. Lòng tin của đạo Phật nó khác. Từ bi của đạo Phật nó khác. Nhưng mà có thể Ngài Đà Lai Lạt Ma là nói cho người ngoại quốc, cho nên Ngài nói nương nương tay lắm. Nói nó kiểu mà so với lại chuyên môn là nó giỡn chơi lắm. Thế ra chính vì vậy nó phải nghe Ngài giảng sao mà cho các người xuất gia, các vị thầy Tây Tạng khác ấy, thì Ngài mới nói đúng đúng cái pháp mà nói mạnh được. Thì chính vì vậy mà mình xét thấy là khi nào mà mình tìm ra được một cái tổng tướng của các pháp, pháp nhiều quá, bây giờ mình muốn tu mình phải có một cái pháp nó chung, và tu một cái pháp đó là tu tất cả các pháp, thì đâu là cái pháp mà chung hết? Đó chính là cái chữ Phật. Chữ Phật nó là tổng tướng của tất cả các pháp môn đạo Phật. Chữ Phật đó hôm qua mình nghe nó gồm cả trí huệ bát nhã trong đó, nó gồm cả từ bi, gồm từ nhân cho đến quả, nó gồm bồ đề tâm ở trong đó, và nó gồm vô thượng chánh giác ở trong đó nữa. Thì dĩ nhiên rồi, cái tin ở trong đạo Phật nó khác với cái tin các tôn giáo khác, bởi vì thực ra cái tướng của nó là tin Phật. Cái từ bi trong đạo Phật nó khác với từ bi bác ái nơi khác, bởi vì cái tướng thật của nó là từ bi, là từ bi của Phật, từ bi của giác ngộ. Và cái trí huệ đó nó cũng khác với trí huệ của các cái tôn giáo khác, bởi vì cái trí huệ đó là trí giác. Thành ra tướng giác là tướng chung, tướng Phật là tướng chung của tất cả các pháp Phật. Cho nên mình niệm Phật là mình niệm tất cả mọi pháp, niệm cả tứ niệm xứ mình vừa nghe đó, mà niệm cả niết bàn, mà niệm cả bát nhã, mà niệm cả từ bi, niệm hết trong đó. Nó gom hết trong đó. Nên chính đó nó mà mới có cái câu đối của Ngài Ấn Quang, viết Cô Diệu Trạm Nhớ. Cái gì mạc nhà, mạc nhà cái gì nhất gì mà siêu thập địa đó. Đối ở trong phòng Ngài Ấn Quang đó, tôi tính thôi thì hay quên lắm. Cái gì mà quát tam thừa, con nó có cái, tôi chỉ nhớ cái nghĩa của nó là mình đừng có lấy làm lạ khi mà chỉ có một cái niệm hay là chỉ có một cái câu niệm đó mà nó vượt lên trên hết tất cả. Hả? Mặc nhạc nhất cú, nhạc nhất nhất niệm hay nhất gì đó, siêu thập địa đó à. À, mà cái nghĩa của nó là vậy, mà chỉ có sáu chữ thôi mà nó bao quát hết tất cả ba thừa, tức là Nam Mô A Di Đà Phật. Thành ra những cái mà mình nói là nó bất khả tư nghi, mình không có hiểu. Bây giờ mình mới nghe từ nãy giờ là nghe cái Phật pháp, mình biết cái cách tu của Phật pháp á, là nó chia ra từng pháp, rồi nó mỗi cái pháp nó có cái tướng của nó mà nó tu. Ví dụ thân nó có cái tướng bất tịnh chẳng hạn vậy đó. Bây giờ nó làm sao mà nó có một cái pháp mà nó gom hết bằng đó cái pháp của Phật, mà mình tu từng pháp một như vậy, mình biết tu đến kiếp nào mới xong. À giờ nếu mà có một cái pháp nào mà nó gom hết bằng đó pháp, là pháp Phật, là cái danh từ Phật. Mạc nhà nhất nhất gì nó siêu thập địa, tu chi lục tự quát tam thừa. À, tức, mạc nhà nhất nhất niệm. Đó, mạc nhà nhất xưng, một cái xưng danh hiệu của mình đó. Mạc nhạ là mình đừng có bao giờ lấy làm lạ hết đó. Là chỉ một cái xưng danh hiệu thôi, nhất xưng, nó siêu vượt lên 10 địa Bồ Tát. À, Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Quan Âm là ở địa thứ 10 đó. À, mình niệm Phật nó siêu lên luôn, nó vượt lên trên luôn. À, thì mình phải biết rằng tu chi lục tự 6 chữ, mình phải biết rằng là 6 cái chữ đó, Nam Mô A Di Đà Phật, 6 chữ nó bao quát hết cả ba thừa, tức là nó gồm hết Phật pháp trong đó rồi. Thì tại sao phải nói vậy? Cái đó không phải là chư tổ nào mà đi nổ, mà đi gáy. Thành ra chư tổ nói thấm thiết vô cùng lắm, mà nói thật lắm. Nói không phải khoe khoang, mà nói để thấy cái bất khả tư nghì, cho mình thấy là cái bất khả tư nghì. Thành ra cái lý do đó là bởi vì cái chữ Phật đó, cái nghĩa Phật đó, nó là tổng tướng của tất cả các pháp Phật. Cho nên nó mới có ra cái bất khả tư nghì như vậy. Ngày nay đó mình niệm Phật mà mình lại còn bảo thấp hơn pháp môn này, thấp hơn pháp môn kia, nghe nó tức cười vô cùng vậy đó. À, nghe nó là mình không còn biết diễn tả sao, gọi là hết ý kiến. Cũng như là một người mà bảo là lên làm vua, mà mình bảo làm vua đâu có hay. Mình phải đi cày, đi bừa, nó mình phải tự mình làm, mình sống mới hay chứ. Tự nhiên cái đi làm vua, rồi cái bảo mình phải ra trận, mình làm chiến sĩ anh hùng gì chứ. Cái mình chê cái làm vua. Đấy, giờ cho cái vị làm vua mới cho ra làm tướng ra trận, hay cho đi cày, đi bừa, chọn nào. Đấy, tôi chọn làm vua. Mà làm vua là bởi vì làm vua làm chủ hết tất cả mấy cái đó. Làm vua mà mình cày bừa bảo ngưng thì mình cũng phải ngưng, mà mình lười bảo đi cày mình cũng phải đi. Nói người khác vậy là người ta phải làm theo. Làm vua nó tự tại, nó làm chủ tất cả những cái gì ở trong đó, tướng sĩ nào, anh hùng gì cũng thuộc về vua hết. Niệm Phật một cái là nó gồm hết trong đó rồi. Mà giờ tự nhiên mình nói là niệm Phật yếu.